học Phật nhập môn. Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu. Đại nạn trước mắt, quay đầu là bờ. Xin chào các vị khán thính giả. Mời mở giảng ký của Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, tờ thứ 62, xem từ hàng sau cùng. Ma Thế Tỳ Kheo, tứ số chi trung, đảng niệm tha ác, bất tự chỉ ác. Đoạn này chính là nói 3.000 năm về trước, Phật đã biết. Người xuất gia của thời kỳ Mạt Pháp khởi tâm, động niệm, hành vi, việc làm đều là không đúng pháp. Ma Thế là chỉ thời đại ngay hiện tại này. Trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói thời Mạt Pháp ở vào thời kỳ trước mắt này của chúng ta. Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Những tà sư này đều là con cháu của Ma Dương. Pháp thế xuất thế gian, các vị luôn phải ghi nhớ, nhất định không được vượt qua định luật của nhân quả. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, nhất định không dám kết duyên ác với một người nào. Tại sao vậy? Vì nó có báo ứng. Mà đối với việc giáo hóa chúng sanh, thành tựu chúng sanh của Phật Thích Ca Mâu Ni, thực tế ra mà nói là có sự đố kỵ rất lớn. Mà quyết không hy vọng cho chúng sanh thành đạo vô thượng. Không những không hy vọng chúng sanh thành đạo, mong muốn của nó là hy vọng tất cả chúng sanh vĩnh viễn ở dưới sự thống trị của nó, không được rời khỏi phạm vi thống trị của nó. Đó là ý tưởng của ma. Phật muốn đưa tất cả chúng sanh vượt khỏi ba cõi sáu đường, đều độ thoát ra mười pháp giới. Cho nên trong lòng của ma rất là khó chịu. Thế nhưng những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, đã làm, đích thực là chánh pháp, ma cũng không thể không bội phục. Trong bội phục cũng hàm chứa sự đố kỵ rất nghiêm trọng. Cho nên mà nói với Thích Ca Mâu Ni Phật rằng tôi phải phá hoại Phật Pháp. Phật nói với nó, Phật Pháp là từ trong chân tâm bổn tánh mà lưu xuất ra. Chân tâm bổn tánh thì tất cả chúng sanh đều là như nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, hư không, pháp giới, quốc độ, chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Do đó, tâm thức là chân lý, là năng hiện, năng sanh, năng biến. Thứ này là gì vậy? Trong Thiền Tông gọi là bổn lai diện mục mà trước khi cha mẹ sinh ra của chúng ta. Đó là chân ngã. Cái thân hiện tiền này của chúng ta, đây là giả ngã, là cái ngã do chân ngã sở hiện, sở sanh, sở biến. Đây không phải là thật. Phật dạy chúng ta phản vọng quy chân. phản vọng quy chân, thông thường gọi là thành Phật rồi. Đây là chánh lý, là chân lý. Mà có tư tâm, là tự tư tự lợi. Cái ý niệm này rất là nặng nề. Cho nên mà nói với Phật, tôi muốn phá hoại Phật Pháp. Phật liền nói, những Pháp mà Phật đã nói, một chút tư tâm cũng không có, chỉ thuần là lưu xuất ra từ chân như bổn tánh, thì làm sao ngươi có thể phá hoại được? Bất cứ người nào cũng không thể phá hoại được. Mà nói, đợi đến thời kỳ mạt Pháp, Pháp vận của ông suy rồi, tôi bảo ma tử ma tôn của tôi thảy đều xuất gia, khoác lên mình cà sa để quỷ diệt Phật Pháp của ông. Phật nghe lời nói này rồi, một câu cũng không nói mà rơi nước mắt. Ma đã đợi đến 3000 năm, rất có lòng nhẫn nại, đợi đến ngày nay. Vì thì cái nhân quả này các vị phải nên biết, nhất định sẽ có quả báo. Không phải không báo, thời giờ chưa đến. Khi triều nhà Thanh bắt đầu mở nước, đã đem cái dân tộc Diệp Xích Na La tiêu diệt hết. Lúc đó tộc trưởng của bộ tộc đó đã nói một câu: nếu trong tộc của ta còn sót lại một người đàn bà, cũng sẽ báo thù, cũng phải tiêu diệt hết Mãn Thanh. Họ cũng đã đợi đến 200 năm. Từ Hy Thái Hậu chính là hậu nhân của tộc Diệp Xích Đa La, đã thành hiện thực. Trong nhà họ có một người con gái, cũng phải tiêu diệt hết Mãn Thanh. Cho nên Từ Hy Thái Hậu là đến để báo thù, không phải đến báo ân. Vua Mãn Thanh thời trước cũng rất thông minh, do đó tổ tông trong cung đình triều Thanh đã lập pháp, nhất định không cho phép người của tộc Diệp Xích Đa La, không quản là con trai hay con gái, đều không được phép vào cung. Đã có đề phòng trước. Khi đến năm Hàm Phong, thời gian cũng cách quá lâu, mọi người đều xem nhẹ đi việc này, không còn xem trọng vấn đề này. Từ khi vào cung, mọi người đều biết bà là người của dân tộc Diệp Xích Đa La. Cung đình đã xem nhẹ đối với việc này, cũng đã để cho bà vào cung. Cho nên Mãn Thanh bị tiêu diệt trong tay bà. Một quốc gia, một gia đình, một đoàn thể, quan gia trái chủ của bạn, nó sẽ rất có lòng nhẫn nại để chờ đợi. Đợi đến khi giận của bạn suy rồi, cơ hội chín mùi rồi, nó liền xuất hiện. Cho nên ngày nay chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh. Người xuất gia chúng ta, cho dù là ma tử ma tôn cũng không hề gì. Vấn đề là bạn có giác ngộ hay không. Phật cùng ma phân biệt chính là mê và giác. Một niệm giác, ma liền thành Phật, liền thành Bồ Tát. Một niệm mê, bạn chính là con cháu ma dương. Then chốt ở giác ngộ. Căn nguyên của giác ngộ, thực tế mà nói, chính là lòng tư lợi. Tự tư tự lợi, nếu như không thể buông bỏ, bạn vĩnh viễn không thể giác ngộ. Tại sao vậy? Khởi tâm động niệm là ta, tất cả vì ta, vì nhà ta, vì đoàn thể của ta. Đi làm mê, không phải là giác. Người giác ngộ không có tư lợi, khởi tâm động niệm là công. Khởi tâm động niệm nhất định là vì người khác, vì xã hội, vì toàn thể nhân loại. Đó là giác. cội gốc của giác cùng mê chính ở ngay đây. Một cái là công, một cái là tư. Đại công vô tư, con người này là giác ngộ. Tự tư, tự lợi, con người này là mê hoặc. Mê rồi thì là ma, giác rồi thì là Phật. Chúng ta học Phật, đối với đạo lý này, không thể không thấu hiểu. Nếu như chúng ta muốn được công đức, lợi ích thù thắng của Phật Pháp, nhất là có rất nhiều người đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là người đại giác ngộ mới có thể được giảng sanh. Người không giác ngộ, tuy là có niệm Phật, cũng không thể giảng sanh. Cho nên người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh thì ít. Cho dù khi chết có một ít điềm lạ, cũng không thể bảo đảm họ thật đã giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Tướng là chân thật giảng sanh về thế giới Cực Lạc là ngay lúc họ lâm chung, họ thấy được Phật đến tiếp dẫn. Vậy thì có thể tin được. Nếu như họ không có nói thấy được Phật, thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm, thấy được Bồ Tát Đại Thế Chí, vậy thì rất khó nói. Tại sao vậy? Người này có phước báo, đời sau họ lại sanh đến cõi người, họ cũng có điềm lạ. Đời sau họ sanh đến cõi trời cũng có được điềm lạ. Cho nên khi sắp đi, thân thể mềm mại, những tướng lạ này không nhất định giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cõi người, cõi trời đều có tướng lạ. Nếu như đi vào ba đường ác thì cái tướng đó rất khó coi. Chân tướng sự thật đạo lý này chúng ta phải nên biết. Chính mình phải nên làm thế nào nỗ lực mà tu học. Thế gian ngày nay là thời ma. Người xuất gia của thời ma, xuất gia có bốn hạng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, nên gọi là tứ số. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, trong tứ số đản niệm tha ác, bất tự chỉ ác, có phải là như vậy không? Nếu như tâm trạng của chúng ta là như vậy, chính mình phải rõ ràng. Ta là con cháu của Ma Dương Ba Tuần. Nhiệm vụ của ta đến thế gian này là phá hoại Phật Pháp, là mang đến cho chúng sanh tai nạn khôn cùng. Ta đến để làm cái việc này. Quả báo về sau nhất định là ở địa ngục A Tỳ. Phải biết địa ngục A Tỳ cách chúng ta rất gần, một hơi thở không hít vào thì lập tức đọa ngay vào địa ngục. Không thể không đề cao cảnh giác. Nếu như bạn thật là đệ tử của Phật, khởi tâm đồng niệm của bạn thì hoàn toàn trái ngược như trong đây đã nói. Khởi tâm đồng niệm là nghĩ đến lỗi lầm của chính mình, không nghĩ lỗi lầm của người khác. Dường như sáng sớm hôm nay, bản tin mới của truyền hình tôi không xem mà có nghe, nói Singapore có một bà lão tuổi tác đã cao rồi, thân thể thì rất khỏe mạnh, còn đang dạy người học du già. Tôi liền nghĩ ngay đến người này, có thể là một người mà chúng ta rất quen biết. Liền lắng nghe tiếp, quả thật không sai. Ở Singapore, chúng ta gọi bà là người thanh niên 103 tuổi. Bà làm thế nào có thể giữ được khỏe mạnh sống lâu vậy? Tôi nói cho các vị nghe, bà 103 tuổi mà không hề bị bệnh. Chúng tôi đã đi thăm viếng bà. Bà cũng đã đến thăm tôi. 2 năm trước, bà 101 tuổi phát tâm đến cầu quy y. chúng tôi đã truyền tam quy y cho bà và cho bà thọ ngũ giới. Cái hay nhất của bà là không nghĩ cái xấu của người. Ngay trong đời này bà đã làm được. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: vậy bà nhìn thấy những người xấu, nhìn thấy những việc ác, thì cuối cùng bà nhìn bằng cách nào? Bà trả lời rất hay. Bà nói: tôi nhìn thấy một số người xấu tạo tác ác nghiệp, giống như mỗi ngày tôi đi trên đường, cũng giống như người đi trên đường vậy, cũng nghe được người đang đi trên đường nói chuyện, không hề để ở trong lòng. Đích thực là có nhìn thấy, có nghe thấy, muốn hỏi lại thì một câu cũng không nhớ, một chút ấn tượng cũng không có. Thí dụ này của bà rất hay. Tuyệt đối không để ở trong lòng. Cũng chính là chúng ta thường hay nói, trong A Lại Gia Thức không lưu lại ấn tượng. Bà làm được công phu này, cho nên tâm địa của bà thuần tịnh, thuần thiện. Đây là gương tốt cho chúng ta tu hành. Quả báo hiện tiền là khỏe mạnh, sống lâu. 103 tuổi rồi vẫn đang làm việc lợi ích xã hội. Hiện tại bà đang chăm sóc gần 30 người già. Những người già này tuổi chỉ bằng một nửa của bà. Người 70-80 tuổi, năm nay bà 103 tuổi rồi. Tôi thấy bà chỉ có tóc bạc thôi, răng thì rụng một cái, những thứ bệnh tật khác đều không có. Do nguyên nhân gì vậy? Không nghĩ cái xấu của người. Lục Tổ Thiền Tông ở trong Đàn Kinh nói với chúng ta rằng, nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Hai câu nói này rất là quan trọng. Nếu như thường hay thấy lỗi của người khác thì bạn không phải là người tu hành. Huệ Đăng Đại Sư chính mình thường nói, không thấy lỗi của người khác, chỉ thấy lỗi của mình. Cả đời Ngài có thể thành tựu, nguyên nhân thành tựu chính là hai câu nói này. Nếu như chúng ta có thể thường thấy lỗi của chính mình, không thấy lỗi của người, ngay đời này của chúng ta khẳng định thành tựu. Cái lỗi này nếu chính mình có, phải mau sửa đổi, nhất là ở vào thời hiện đại ngày nay. Tai nạn xảy ra chính ngay trước mặt. Nếu bạn lại không chịu quay đầu, còn mê hoặc điên đảo, e rằng không thể qua khỏi. Từ trước, khi lão cư sĩ Hà Liên Cư giảng sanh, ông nói với học sinh của ông rằng, năm Nhâm Dần, trước năm Con Khỉ một năm, đến cuối năm Con Khỉ này, trong 12 năm này, ông nói thế lực của ma sẽ đạt đến đỉnh cao nhất, Phật thì cần phải lui lại để tránh. Thế lực của ma dương đạt đến điểm cao nhất là 12 năm này. Sau năm Khỉ là năm nào? Là năm 2004. Năm đây là 2001. lập tức thì đến 2002, 2003 thì đến 2004. Ở ngay trước mắt chúng ta, ông nói sau năm 2004, trên thế giới những yêu ma quỷ quái đều sẽ không còn nữa, Phật pháp dần dần sẽ được hưng thịnh lại. Vậy thì chúng ta nghĩ xem, hiện tại ma đầy khắp thế gian, nếu ma không còn nữa thì chỉ có hai khả năng. Một là những yêu ma này bị Thượng Đế bắt về rồi. Ngoài ra một khả năng nữa, những ma này đã giác ngộ, đều hồi tâm hướng thiện. Không phải hai loại khả năng này, không có khả năng thứ ba. Chính ngay trong ba năm này, chúng ta bình lặng mà quan sát, là họ hồi tâm hướng thiện hay là đã bị ông trời bắt về rồi. Chúng ta lại xem qua lời tiên đoán cổ xưa của phương Tây nói, chiến tranh lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ ba là lần chiến tranh cuối cùng của nhân loại. Sau lần chiến tranh này, trên thế giới sẽ không còn chiến tranh nữa, sẽ hòa bình đến 1000 năm. Thế nhưng trong lời tiên đoán cổ xưa, sau lần chiến tranh này, người trên thế giới này có thể còn sót lại đại khái chỉ còn khoảng 7 ức người. Cũng chính là nói, ngay trong 10 người có 9 người sẽ phải bị mất mạng ngay trong kiếp nạn này. Tương lai nhân khẩu trên thế giới chỉ còn 1/10. Việc này Hà Lão cư sĩ nói, ông trời đã mang những người này đi. Vậy chúng ta sinh vào thời đại này, gặp phải dịp này khó có được, hy hữu khó được gặp. Chúng ta phải nên làm thế nào vậy? Phải đề cao cảnh giác. Thời gian của 3 năm này có còn kịp không? Nhất định còn kịp. Chúng ta nghĩ đến học trò niệm Phật của Lão Hòa Thượng Đế Nhạc. Ông đã làm ra một tấm gương cho chúng ta, Thợ Giá Nồi đã làm ra tấm gương thật tốt cho chúng ta xem. Con người này không có phước báo, để qua đời sống rất là nghèo khổ. Chúng ta gọi là Thợ Giá Nồi thì có rất nhiều người không hiểu. Cái nghề này ngày nay không còn nữa. 50 năm trước, 60 năm trước, cái nghề này thông thường ở nông thôn Trung Quốc đại lục có. Giá nồi, giá chén, cái chén ăn cơm của chúng ta bị bể, ông sẽ đem nó giá lại, vẫn có thể dùng tiếp được. Nghề giá nồi, giá chén, gánh trên vai cái gánh, làm cái nghề này rất là khổ. Ông đã làm cái nghề này, cảm nhận được nhân sanh quá khổ, đi tìm Pháp Sư Đế Nhàn. Pháp Sư Đế Nhàn đã đồng hương với ông, là bạn khi còn nhỏ. Người dưới quê, Pháp Sư Đế Nhàn xuất gia. Sau khi tìm được Ngài rồi, ông quyết định xin Ngài Đế Nhàn xuất gia. Lão Hòa Thượng nói, ông không thể xuất gia, tuổi tác đã hơn 40 tuổi rồi, không biết chữ, không được thông minh, khù khờ không ai bằng, làm sao ông có thể xuất gia đây? Thế nhưng ông nhất định nài nỉ xin xuất gia cho bằng được. Đến sau cùng Lão Hòa Thượng bị sự cầu xin của ông cũng không còn cách nào. Ngài nói, vậy thì được rồi, nếu ông thật lòng muốn xuất gia theo tôi, ông phải đáp ứng cho tôi một điều kiện. Ông hỏi điều kiện gì? Ông nhất định phải nghe lời tôi dạy. Tôi dạy ông làm thế nào thì ông nhất định phải làm theo. Ông nói việc này thì được, tôi đã nhận Ngài làm sư phụ, Ngài nói gì tôi cũng đều nghe, tôi cũng đều làm theo. Đại sư liền thế phát cho ông, không để ông ở trong chùa. Vì năm thời công phu ở trong chùa, ông đều không thể học, không có khả năng. Đại chúng trong chùa đương nhiên sẽ hiềm khích ông. ngày tháng ở trong chùa sẽ rất khó. Nên đặc biệt đến thôn quê, tìm một chùa hoang, chùa miếu bị bỏ phế, không người ở, để cho ông ở nơi đó. Ở nơi đó tìm mấy người hỗ trợ, mỗi tháng đưa một ít lương thực cho ông, để cho ông có thể sống qua ngày tháng. Xem ra ông cũng không tệ. Còn có một bà lão rất nhiệt tâm, mỗi ngày nấu cho ông hai bữa cơm, buổi trưa, buổi tối có người thay ông nấu cơm. Lão hòa thượng chỉ truyền cho ông 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nói với ông, ông cứ như vậy mà niệm. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp. Cứ như vậy mà niệm. Ông thật là biết nghe lời, thành thật nỗ lực mà làm theo. Chỉ niệm có 3 năm, trong 3 năm không hề ra khỏi cửa, cũng như là bế quan vậy. Cách niệm Phật như vậy rất là tốt, không có áp lực, đối với người hiện tại mà nói rất là thuận tiện. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp, cũng không phân chia ngày hay đêm. Khi nào mệt rồi thì nghỉ ngơi, lúc nào tỉnh dậy thì ngay lúc đó tiếp tục niệm. Thật là ông cứ như vậy mà niệm, chỉ có 3 năm, biết trước giờ chết, đứng mà giảng sanh. Trước một ngày giảng sanh, nói với bà lão nấu cơm, ông nói ngày mai không cần phải nấu cơm cho tôi nữa. Bà lão này cảm thấy rất kỳ lạ. 3 năm qua ông ấy chưa từng đi ra khỏi cửa, luôn ở trong nhà niệm Phật. Ngày hôm đó ông đi ra, ông nói với bà lão rằng ông vào trong thành để thăm bạn. Thực tế là đi từ biệt. Sau khi trở về, bà lão lại nấu cơm tối cho ông. Ông ăn cơm tối rồi nói với bà, ngày mai không phải đến nấu cơm cho tôi nữa. Bà lão cảm thấy rất là kỳ lạ. Có lẽ hôm nay ông ấy đi thăm bạn bè, có thể ngày mai bạn bè mời ông ăn cơm, cũng không hề biết gì. Tại sao bảo bà ngày mai đừng đến nấu cơm cho ông nữa? Thế nhưng bà lão ấy ngày hôm sau vẫn cứ đến, và buổi trưa đến xem thử. Miếu ông ở là một miếu hoang, không hề có cửa. Ông không hề có thứ gì, không có sở hữu thứ gì. Bà lão liền gọi sư phụ, không có người trả lời. Khi đi vòng ra phía sau, nhìn thấy ông đứng ngay ở đó, trên tay cầm tràng hạt, gọi ông không trả lời. Đi đến trước mặt ông quan sát kỹ, thì ông đã chết rồi. Bà lão thất kinh hồn vía, từ trước đến giờ chưa hề thấy người đứng mà chết. Dội vàng đi báo với mấy vị hộ pháp khác. Các vị hộ pháp đều đến xem, lập tức phái người đem tin này báo cho lão hòa thượng Đế Nhàn. Lão hòa thượng dội vàng đi đến, vừa đi vừa về hết 3 ngày. Ông đứng ở nơi đó 3 ngày. Lão hòa thượng Đế Nhàn xem thấy ông như vậy mà tán thán. Ngài nói, tóm lại ông không uổng phí đã xuất gia, ông đã có thành tựu. Những pháp sư giảng kinh nói pháp đương thời cũng không bằng ông. Những phương trượng trụ trì, danh sơn đại tự cũng không được như ông. Thật đã có được thành tựu. Một câu A-di-đà Phật, 3 năm thì thành công. Chúng ta nhờ vào phương pháp này của lão hòa thượng Đế Nhàn, chúng ta còn có thời gian của 3 năm, còn đến kịp. Khẩn trương mà làm, lập tức quay đầu. Nếu không mà nói thì sẽ không còn kịp. Vàng nhất không nên khởi vọng tưởng nữa. Tại sao vậy? Thời gian không cho phép chúng ta khởi vọng tưởng nữa. Thời gian trước thì bạn còn đủ thời gian để vọng tưởng, hiện tại không còn thời gian nữa. Rất là khẩn cấp. đại nạn sắp xảy ra ngay trước mắt. Người ở trên toàn thế giới đều đang lo lắng. Có biện pháp gì để hóa giải hay không? Rất là khó. Thành thật mà nói, nước Mỹ, nước Anh không phát động chiến tranh báo thù cũng không dễ gì hóa giải. Nguyên nhân là do đâu vậy? Đã kết thù hận quá sâu. Có câu nói là băng đông ba thước không phải cái lành của một ngày. Oán cừu đã kết quá sâu dày. Phương Tây từ sau khi cách mạng công nghiệp, ngay trong 3 năm này, kinh tế của họ phát đạt, khoa học, kỹ thuật phát triển, chinh phục toàn thế giới. Ở trên toàn thế giới có rất nhiều thuộc địa, có rất nhiều quốc gia là thuộc địa của họ, dường như là áp bức quá đáng. Họ thật ra mà nói, tự cảm thấy ưu việt quá đáng, nên đem người khác đều xem thành nô lệ, tùy ý ức hiếp vũ nhục. Những người này sau khi chết đi, họ làm sao cam tâm cho được chứ? Phần tử khủng bố trên toàn thế giới ngày nay, đại khái họ là người có cừu hận rất sâu đến đây, cho nên rất không dễ gì mà hóa giải. Chúng ta có thể nhìn thấy ra cái nhân đó rất sâu, rất xa. Ma Dương Ba Tuần muốn phá hoại Phật Pháp, họ cũng có lòng nhẫn nại chờ đến 3000 năm. Do đó không nên kết oán cừu. Kết oán cừu với người khác là người đại ngu si, là người không có trí tuệ. Người chân thật có trí tuệ, thông minh, chỉ kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Kết pháp duyên, nhất định không kết ác duyên. Cho nên hai câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ nghĩ người ác, không tự dừng ác, đó là kết ác duyên với tất cả chúng sanh. Sau khi chết, nhất định đọa vào địa ngục. Sau khi từ trong địa ngục ra, còn phải chịu báo thù của những oan gia trái chủ này. Nếu như chính mình không giác ngộ, không cam tâm bị người khác tổn hại, vậy thì bạn phải oan oan tương báo, không hề ngừng dứt. Do đó mà phiền phức càng lớn. Mỗi một lần báo thù thì phải nghiêm trọng hơn so với lần trước. Vì thế đến sau cùng rất là thê thảm. Dựa vào ai để cứu vậy? Dựa vào Phật, Bồ Tát, vì họ giảng kinh nói pháp, làm cho họ hiểu được thông, hiểu được tường tận, quay đầu là bờ. Không quay đầu là không thể được. Cho nên hai câu nói này chúng ta phải thường ghi nhớ, phải thường kiểm điểm chính mình. Nhất định phải tìm cho ra lỗi lầm của chính mình. Chính mình không biết, người khác nói cho chúng ta nghe, con người đó là người tốt, không phải là người xấu. Cho dù họ là thiện ý hay là ác ý, đều là người tốt. Vì sao vậy? Vì chính mình không biết được lỗi lầm. Nhờ vào người khác nhắc nhở, chúng ta nỗ lực phản tỉnh. Nếu như có, phải nên sửa đổi, tự làm mới. Không có, cũng không nên đi trách người khác. Không có, chính mình khích lệ chính mình, không nên có cái lỗi lầm này. Nên gọi là có thì sửa đổi, không thì khuyến khích. Chúng ta dùng thái độ như vậy để đối với tất cả chúng sanh, như thế thì tốt. Lại xem tiếp hai câu sau. Chúng ta xem chữ lớn của Kinh Giang: đố hiền kỵ thiện, cánh tương từ hoại. Phía sau Thế Tôn đưa ra mấy thí dụ. Mấy thí dụ này đều là đại ác, tội ác cực kỳ nghiêm trọng. Người hiền là đạo đức, là thầy tốt mà phía trước đã nói. Họ có năng lực giáo hóa một phương, giúp người đoạn ác tu thiện, giúp người phá mê khai ngộ. Đây là người hiền. Những việc này là việc thiện. Nếu như bạn đố kỵ họ, bạn chướng ngại họ, cái tội đó không phải là đối với một người mà nói, không phải từ chỗ này mà kết tội. Từ nơi đâu mà kết tội vậy? Phải từ nhân dân của khu vực này. Vì đã làm mất đi giáo huấn tốt của thầy giáo, việc này rất nghiêm trọng. Nếu như lão sư này ở ngay thế gian này, sức ảnh hưởng giáo hóa của ông rộng. Nếu như là càng rộng, thời gian càng dài, tội lỗi của bạn sẽ càng lớn. Cũng chính bởi người ảnh hưởng họ nhiều, thời gian ảnh hưởng của họ dài, bạn làm cho nhiều người đến như vậy không nghe được chánh pháp. Làm cho nhiều người đến như vậy không có cơ hội chuyển mê thành ngộ. Cái tội này của bạn làm sao mà tính được? Chỉ không phải chỉ hại một người, những người thầy tốt, người đạo đức bị bạn hãm hại, họ cũng không hận bạn, họ cũng sẽ không có một tí ác ý đối với bạn. Vì sao vậy? Thành thật mà nói, họ còn rất cảm kích bạn. Bởi vì họ ở thế gian này, họ rất khổ cực. Mỗi ngày họ phải rất nỗ lực để làm việc này, giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Bạn hại chết họ, cái gì của họ làm sẽ không cần phải làm nữa, rất thoải mái. Bạn đem cái gánh của họ nặng đến như vậy để xuống, bạn giúp họ để xuống, họ sẽ không oán hận bạn. Thành thật mà nói, họ còn rất cảm kích bạn. Do đó cái tội của bạn không phải từ nơi họ mà kết, là từ những chúng sanh tiếp nhận giáo hóa, từ phương diện này mà kết tội. Tội lỗi đó của bạn chính là địa ngục A Tỳ. Ở Trung Quốc, trong cổ lễ đều có ghi chép, người Trung Quốc đối với sự sỉ nhục từ xưa đến nay đều xem rất là trọng, nên gọi là sỉ khả sát, bất khả nhục. Nhất là cái thù giết cha là không đội trời chung, thù giết cha mẹ làm con cái nếu như không trả cho là đại bất hiếu. Thế nhưng trong cổ lễ có ghi chép, nếu như người thù của bạn hiện tại đang làm quan, làm quan là vì nhân dân phục vụ. Nếu như họ làm huyện trưởng, ngày nay họ đang vì nhân dân của cả huyện thị này phục vụ, trưởng huyện ông ấy làm được rất tốt, lão ba tánh đích thực nhận được ân huệ của ông ấy, thù của bạn có nên báo hay không? Không thể báo. Bạn phải chờ đợi. Đợi đến lúc nào vậy? Sau khi ông ấy đã từ chức, bạn mới có thể báo. Việc này rất ý nghĩa. Khi ông ấy đang vì mọi người phục vụ, nếu như ông ấy là tham quan ô lại thì bạn có thể báo. Như ông ấy là công chánh nghiêm minh, chân thật vì nhân dân phục vụ thì không thể báo. Nếu như bạn báo thù thì bạn có lỗi với lão bá tánh. Người của quyền thị đó đều nhận được ân huệ của ông ấy, bạn lại hại chết ông ấy rồi, thì bạn sẽ có lỗi với mọi người. Báo thù cũng phải xem thời tiết, nhân duyên. Nếu như đang làm việc tốt thì không thể. Huống hồ từ nơi đố kỵ mà sanh ra chướng ngại, chúng ta phải hiểu. Người hiền việc tốt, Phật dạy bảo chúng ta phải nên tùy hỷ công đức. Nhìn thấy người khác tốt chính là cái tốt đó là của chúng ta. Nhìn thấy người khác làm thiện là chính chúng ta đang làm thiện. Chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ, làm tốt cho người, không làm việc xấu cho người. Đây là việc tốt. Cho dù không có năng lực đi giúp họ, cũng phải nên hoan hỷ tán thán. Cái công đức mà họ thành tựu được, ta có được một phần. Nếu như có đố kỵ tổn hại, vừa rồi đã nói, đối với họ, thực tế ra mà nói, không hề có chút tổn hại nào. Còn chính mình thì đã tạo ra tội nghiệp cực trọng. Những đạo lý này tỉ mỉ mà suy xét, tự nhiên bạn liền thông suốt. Bạn liền biết được phải nên làm như thế nào cho đúng. Chúng ta xem tiếp kinh văn phía sau. Bất niệm hành thiện, cường lương đố hiền. Đây đều là nói tỳ kheo ở thời Ma, ngay trong bốn chúng. Bất niệm hành thiện, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật dạy bảo chúng ta thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Bạn không chịu niệm, bạn cũng không nghĩ, đương nhiên là bạn càng không thể đi làm. Bạn làm là gì vậy? Cường lương, ngang ngược, không nói lý. Ngày nay chúng ta gọi là lộng hành bá đạo, tự cho là đúng, đố kỵ người thiện, việc tốt đã không thể làm, còn hủy hoại người. Hai câu nói này chúng ta nên lưu ý. Chính mình không tốt, không biết làm việc tốt, không biết được hoàng hộ chánh pháp, chuyên môn làm những việc phá hoại chánh pháp, đoạn tuyệt đạo ý, khiến không thể làm. Ý là ý niệm. Ý niệm thiện thì tương ưng với đạo. Chứ đạo này là Phật đạo, Bồ Tát đạo. Nếu như chúng ta làm cho đạo ý này bị đoạn mất, vậy thì làm sao được? Ở trong chú giải nói, câu nói này là nói tỳ kheo thời mạt pháp đóng bích cửa đạo, khiến cho chúng sanh trầm luân khổ hải. Loại tỳ kheo này đều là ma vào cửa Phật, là con cháu của ma, muốn phá hoại Phật pháp rất khó mà phòng tránh. Người thế tục phá hoại tiêu diệt pháp cũng nhiều, nên Phật tử không thể không hộ trì. Hộ pháp cần có trí tuệ, phương tiện khéo léo. Câu này là nói phá hoại chướng ngại vào chánh pháp tu hành. Phía trước đã nói tỳ kheo hại người. Chúng ta ngày nay xác xác thực thực, cố ý hoặc vô tình, đang làm việc phá hoại Phật pháp. chúng ta không thể không biết. Đặc biệt là hoài nghi đối với kinh giáo. Bởi vì thân phận của bạn là thân phận của người xuất gia. Đối với đồng tu tại gia, tự nhiên sanh ra sức ảnh hưởng. Những năm gần đây, chúng ta ở trên toàn thế giới hoằng dương quyển hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong hai năm gần đây nhất, chúng ta gặp phải trở lực rất lớn. Người phá hoại thì quá nhiều quá nhiều. Trong số đó có rất nhiều người xuất gia. Có một số lão pháp sư có tên tuổi, có địa vị. Thực tế mà nói, mục đích chủ yếu của họ là đối phó với tôi. Tôi nghĩ không phải là vấn đề của quyển hội tập. Bởi vì có rất nhiều quyển hội tập. Quyển hội tập của Dương Long Thư, vì sao họ không phản đối quyển hội tập của Ngụy Mặc Thâm? Vì sao họ không phản đối? Vì sao chỉ chuyên phản đối quyển của Hạ Liên Cư? Tôi đề xướng quyển nào thì họ liền sẽ phản đối quyển đó. Cho nên mục đích là phản đối người. Chống quyển kinh đó chẳng qua là mượn cớ mà thôi. Bức được tôi, tôi không thể không thoái lui. Cho nên tôi mới tuyên bố, từ đây về sau tôi không giảng kinh nữa. Tôi cũng không tham gia bất cứ hoạt động gì. Các hoạt động xã hội trong Phật giáo của chúng ta, tôi nhất mực không tham gia. Mọi người hãy xem như tôi đã chết mất rồi. Cứ xem là như vậy. Tôi không còn ở thế gian nữa. Do đó tôi sẽ lui vào trong phòng thu âm, sẽ đoạn tuyệt với tất cả bên ngoài. Cho nên tôi yêu cầu mọi người không nên cúng dường tôi dù chỉ một xu. Một xu tiền tôi cũng không nhận. Nếu các vị muốn làm việc tốt, việc tốt bất cứ nơi nào cũng có thể làm, không cần đến tìm tôi nữa. Để tôi ở trong vòng 5 năm này toàn tâm toàn ý đem Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Tịnh Độ Ngũ Kinh, tôi lưu thành một bộ chuyên tập, cúng dường mọi người làm tham khảo tu tập. Tôi cũng xứng đáng với Phật giáo, cũng xứng đáng với những đại đức đố kỵ chướng ngại hủy bán tôi. Vì sao vậy? Nếu không có những đại đức này làm như vậy, tôi sẽ không thể lui vào trong phòng thu âm chuyên tâm mà làm công việc này. Cho nên chuyên tâm làm công việc này trong vòng 5 năm 6.000 giờ hoàn thành, đây chính là công đức của những người hủy bán chướng ngại. Tôi đem tất cả công đức hồi hướng đến cho họ. Cách nhìn của tôi không giống như cách nhìn của người thế gian. Xin cảm ơn. Thực hiện xong ngày 9 tháng 1 2009 âm lịch. Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo, cũng không phải triết học. Thực hiện phiên dịch Vọng Tây Cư Sĩ, người đọc Phật tử Quảng Tâm Từ Như Chiếu. Kỹ thuật thu âm Vọng Tây. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.